thì cái lực đẩy cái chân con xuống nó hút xuống.
À, con hiểu không?
Thì cái lực đó là cái từ đường.
Cái lực đó
mà vì cái sự tập, cái sự tập luyện của con, tập luyện cái tỉnh thức của con, thì cái lực đó gọi là lực tỉnh thức, cái lực tỉnh thức. Còn bây giờ cái tâm con tham sân si thì cái lực đó nó thành là tham sân si, còn cái lực này nó không có tham sân si. Thấy không? Vì cái lực này nó không tham si, nó mới đối trị cái lực của tham sân si. Cái lực này nó càng lớn thì cái lực tham sân si nó càng nhỏ, nó không có tác động được mình, làm cho mình làm chủ lại nó. Cho nên cái lực mà tỉnh thức này nó càng lớn thì nó làm chủ được cái hơi thở của nó, cho nên nó tỉnh chỉ dễ dàng. Còn mình chưa có cái lực này thì nó không ngừng được hơi thở. Cái lực tham sân si nó làm chủ, cho nên nó bắt thở, thở nó không bắt thở thì mình nín thở mình chết, có vậy thôi. Đó là cái lực của nhân quả, con hiểu không? Cái lực của nghiệp nhân quả. Còn bây giờ mình tu tập là cái lực của mình từ chỗ không có mà giờ nó có thành cái lực. Nhưng mà cái lực đó thì nó vô hình nhưng mà nó có cái sức rất mạnh. Và bằng chứng cái con tu thân hình niệm đó, các con thấy cái lực nó hiện ra nó cũng rõ rồi. Nhưng mà nó nằm bây giờ chúng ta chưa có điều khiển được toàn diện cái lực này, cho nên nó muốn đẩy, nó muốn lui, nó muốn làm như thế nào đó, cũng như Quyên Thanh nó bắt nằm xuống vậy, nó cũng phải nằm xuống, nó bắt mình ngửa này cũng phải nằm ngửa, nó đẩy sao cũng phải chịu, nó đẩy bay ra cửa thất cũng phải chịu. Thì các con thấy nó cái lực đó mình chưa có làm chủ cho nên nó làm vậy. Còn bây giờ mình tập luyện để là mình làm chủ, cho nên con thấy mỗi hành động của con ra lệnh rồi con làm cái hành động theo cái lệnh của con để con làm chủ cái lực đó, chứ có gì. Còn con không làm chủ, con không ra lệnh. Vậy bây giờ con muốn cái chủ làm chủ cái lực này, con phải nỗ lực con tu cái này để con mới làm chủ được cái lực của nó. Con biết nó có rồi đó, nhưng mà con phải làm sao làm chủ, con điều khiển nó. Cho nên vì vậy mà nó cái lực nó hiện ra quá thì con báo dừng, nó nghe lời con nó dừng, thì đó là con làm chủ nó.
Dạ, mà con mình điệu mà nó chưa dừng.
Nhà nó chưa dừng mà chưa chịu nghe, tức là cái lực nó mạnh hơn cái sức mình bảo, cái ý thức của lực của mình nó yếu hơn, cho nên mình bảo nhiều lần thì cái lực của mình nó mới dừng được. Nó dừng được tức là mình phải nhiều lần. Còn nếu mà mình có cái lực mình mạnh hơn thì khi mà nó hiểu ra vậy đó, mình bảo dừng cái nó dừng liền, thì đó là nó biết nghe lời mình, là tức là cái lực nó yếu hơn cái ý thức của mình rồi. Chứ mà nó mạnh hơn nó chưa chịu dừng đâu, nó còn đẩy nữa.
Thầy nói là thầy sẽ ẩn bóng, thì con cũng lo là mai mốt tu tập thì có gì không biết thì không có thầy để chỉ dạy cho tụi con. Cho nên con xin phép là từ đây sẽ tới thầy ẩn bóng thì một tuần một cái lời vậy đó, thầy đến đây thì giảng pháp cho tụi con.
Được chứ, bây giờ mấy con tu là bữa nào mấy con cứ gặp thầy thì thầy cũng đến hết. Cứ 7 giờ đó mấy con đến đây, thầy thường thường sáng ở trong phòng làm việc đó, thầy đi ra. Khi mà thầy buổi sáng thì đi quét đó, thầy nhìn có ai rồi đó. Thì lúc 7 giờ đó, thì thầy cũng lại trở ra thầy nhìn có người nào không. Nếu mà có người nào thì biết rằng đang tu tập gặp cái gì khó khăn rồi. Thôi bây giờ mình phải đến mình gỡ rối đi, không để nó không rối đi nó chết. Cho nên buổi sáng nào thì thầy cũng nhìn chừng mấy con hết chứ không phải không. Do vì vậy mà có nhiều buổi sáng thì thầy thấy không có ai, nhưng mà có nhiều buổi sáng thì có người. Do vì vậy mấy con biết rằng lúc này là lúc mà mấy con tu tập thì thầy cần gặp thầy, chứ không cần gặp thầy thì mấy con biết đâu mà tu tập. Nó nhiều cách thiết thiện xảo để cho nó hợp với cái đặc tướng của mình á, mình mới tu nó có kết quả. Với cách thức tu mà thiện xảo như thế nào để cho mình được an trú ở trong mỗi cái pháp tác ý của mình, cái câu mà tác ý của mình nó có cái ý nghĩ của nó, là mình phải an trú được cái ý nghĩ của cái trạch pháp đó, cái câu pháp đó. Thí dụ như an tịnh thân hành, mà giờ con cứ nhắc mà sao nó không an đó, thì tức là biết là mình tu đạt, phải không? Còn mình nhắc mà sao lại mình an trú được, tức là mình có cái cách thức thiện xảo nào đó mà nó an được. Chứ không phải là nhắc tôi kệ nó, còn nó an không an kệ nó, thì cứ như vậy là tôi làm cái gì đây. Nó phải an được cho được. Nên cái mỗi một cái đề mục, một cái sự việc tu, một cách thức tu mà khi á, nó không an trú được trong cái đề mục đó. Thí dụ như con đi kinh hành mà giờ cái tâm của con nó không an trú ở trong bước đi, mà cứ đi một lúc yên rồi một lúc lại nó lại khởi nghĩ nhớ cái này kia, hoặc lặng hơi thì buồn ngủ, thì tất cả những cái đó nó làm cho tâm mình nó không an. Như vậy thì bây giờ mình làm sao cho an? Các con nghe nói đạo Phật là đạo trí tuệ, nó không phải là cái giáo điều bắt buộc người ta phải làm theo đúng như vậy, mà mình phải thiện xảo cho họ với cái đặc tướng của mình. Cho nên đạo Phật là đạo trí tuệ mấy con, thầy dạy như vậy, nhưng mà tùy ở chỗ trí tuệ của mấy con mới sáng tạo làm sao cho nó an trú được cái điều kiện mấy con cần thiết, mấy con phải làm. Thì thì đó là cái đúng, chứ mấy con chịu sáng tạo thì thầy cứ sáng tạo chắc thầy sáng không nổi. Bởi vì mỗi người phải có một cái trí tuệ để dẫn dắt mình trên con đường đi, chứ nếu mình mà không có trí tuệ thì mình không có dẫn dắt. Cho nên có năm cái điều kiện mà đạo Phật xác định một người mà tu theo đạo Phật đó, có năm điều kiện mà có thể tu chứng. Mà cái người mà không trí tuệ thì không, dù có tu gì cũng chứng hết. Nó trí tuệ nó phải sáng. Khi con thí ví dụ thầy dạy con cái đề mục, ví dụ hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, coi vậy. Chứ tuy rằng cái đề mục như vậy nhưng mà sao con tu như thế nào mà để an trú ở trong cái đề mục đó cho được, chứ không phải là nói để mà nói. Nó con hiểu vậy, nhưng mà bây giờ mình tu mình không an trú được thì mình cũng chưa tìm ra được cái lối nào để mà an trú, thì mình đến mình hỏi thầy, rồi thầy mới gợi ý rồi mình mới về mình tập thử. Không được rồi mình mới tìm mọi cách này cách kia theo cái ý mà thầy gợi ra đó, thì mình tìm qua tìm lại thôi, cái nó lọt vô được coi như vậy là mình an trú được. Cái thứ keo nữa đó.
Con ở xa thầy đó, về tỉnh thì sẽ nghe lại mấy cái này để tu, thì xin thầy biết là tụi con cái đường tu mới nó sẽ dấp dáp vào cái điểm nào đó. Xin thầy từ bi chỉ dạy cho tụi con. Với lại cái việc mà thầy ẩn bóng đó là, rồi những khi mà con ở đây tu đó, rồi thầy ẩn bóng có nghĩa là thầy ở đây hay là thầy đi đâu, rồi con vì con tới con dự trù là con sẽ ở lại đây 6 tháng là tối đa cái thời gian mà con được ở đó. Thì trong 6 tháng đó mà con nghe nói là thầy tháng nữa thầy đi, rồi còn 5 tháng còn lại đó mà con ở đây đó, khi mà con gặp vấn đề gì trục trặc á thì con làm sao để gặp thầy, hẳn mấy thầy cho con đi theo thầy.
À bây giờ thầy nói để cho mấy con biết về cái phần mà ẩn bấm. Ẩn bấm có nghĩa là cái hoàn cảnh nó đang có cái sự khó khăn. Khó khăn là gì? Cái kinh sách của thầy á được phép nó phổ biến rộng ra, thì những cái người mà nó không có giữ gìn giới luật, như chẳng hạn là như quý thầy hoặc các tu sĩ mà không giữ gìn giới luật, họ đang sống ở trong một cái tư thế không có thể mà bỏ được đó, một lập họ phải giữ gìn những cái thế của họ, thì họ phải tìm cách họ làm khó khăn thầy. Do vì vậy cho nên vì vậy mà thầy muốn ẩn bóng á, là vì để cho nó không có cái chuyện mà xảy ra giữa cái hệ phái này hay hệ phái khác mà nó tranh chấp nhau, nó làm cho chúng ta có cái đoàn kết ở trong Phật giáo mà để chỉnh đốn lại cho nó tốt Phật giáo lại thôi. Cho nên vì vậy mình tránh một chút xíu là do đó mới ẩn bóng. Chứ còn hiện giờ mà thầy ẩn bóng là một điều rất là thiệt thòi cho sự tu tập của mấy con. Nhưng mà nói ẩn bóng có nghĩa là ẩn bóng để đối với những người mà không có tu mà họ đến họ xin á, để rồi nó làm mất thì giờ thì rất nhiều. Và ẩn bóng cũng là một cái điều kiện để hạn chế bớt cái có một số người đến để mà tìm hiểu thầy thôi chứ không phải là quyết tâm tu. Chẳng hạn nào như bây giờ đọc cái bộ sách nhà xuất bản Văn hóa Thông tin ở Hà Nội, người ta khi người ta cho phép in cái bộ sách của thầy á, thì người ta có giới thiệu qua cái tác phẩm và giới thiệu qua cái tiểu sử của tác phẩm. Cho nên mọi người thì người ta từ lâu đến giờ người ta không biết, nhưng bây giờ người ta biết, không biết là cái người đó họ mập, họ béo, họ ốm, họ lùn, họ sao cái ông đó không biết sao mà ổng nói hay quá. Cho nên người ta muốn đến, người ta tham thầy để mà người ta chiêm ngưỡng thôi. Nó cũng làm thầy mất thời giờ nữa. Mà khi người ta không biết, khi người ta biết thì hàng ngày người ta đến nó tấp nập. Tấp nập làm như thầy là cũng như ông Thánh mà họ đến họ chiêm ngưỡng này đó. Thì thầy cho nên thầy thấy cái điều đó là cái điều bất lợi cho thầy. Nhưng mà khi mà người ta đến mà mình không tiếp thì nó khoai nó cũng không được, mà tiếp thì nó không có thời giờ. Cái tuổi đời của thầy thì nó cũng cái thân mà thân nhân quả vô thường này thì nó không lâu rồi, nó không thể kéo dài nữa. Do đó thì còn lại cái thời gian nó cũng không lâu, cho nên thầy còn phải soạn thảo một cái bộ sách, cái bộ sách đạo đức nhân quả làm người đó. Thì do đó cái quan trọng nhất là được đưa ra cái nền đạo đức của Phật giáo cho nó cụ thể rõ ràng. Đó là cái ước nguyện của thầy phải làm. Cho nên thầy sống những ngày từ nay mà về sau đó, cho đến khi mà làm xong được cái nhiệm vụ này thì nó đòi hỏi thầy phải làm việc rất nhiều. mà nếu mà để mà thầy tiếp khách nhiều á thì nó mất giờ, cho nên cô Út dự định bàn với thầy thôi bây giờ chỉ có nước là thầy ấn bấm thôi, nghĩa là hoặc thầy ở đây hoặc là ở chỗ nào đó cũng phải có những cái điều kiện phương tiện để mà thầy in những cái cuốn sách hoặc là in những cái bộ sách đạo đức cho nó kịp thời, hoặc là thầy có chỗ yên tĩnh để mà thầy viết không có tiếp khách đấy. Đó là cái phần để mà tránh duyên chứ không phải là ẩn bóng thật sự, nó hiểu chưa, là tránh duyên. Bây giờ mấy con làm những người mà quyết tâm tu để cho mình được giải thoát thì cái quan trọng không phải là cái chỗ mà viết sách không của thầy, không phải là viết đạo đức không, mà cái quan trọng hàng đầu của thầy là đào tạo một người chứng quả A-la-hán. Nhưng mà mấy con có cái tâm tha thiết mà quyết định để mà tu giải thoát, như con chẳng hạn, Kim Thiên với con bên đó mà con về bên đây tu, con bỏ hết cả sự nghiệp của mình, quyết tâm để tìm một cái chân giá trị của sự giải thoát của mình. Và cũng là một cái điều mà quan trọng nhất là Phật giáo hôm nay để nói lên được tiếng nói rằng có người tu chứng chứ không phải là không có người tu chứng. Và chính cái đường lối của thầy là phải có người tu như vậy được. Nghĩa là bây giờ mấy con nhập định được, mấy con thực hiện tâm minh được là mấy con đã có tiếng nói rồi. Chứ còn mấy con mà sống bây giờ mấy con sống với luật đức hạnh nghiêm chỉnh đi, mấy ông vi phạm đi nữa, mấy con cũng không nói được đâu. Bởi vì cái đó làm cái giới luật thì người ta không có được, người ta không tin lắm đâu. Nhưng mà mấy con phải sống vừa đức hạnh giới luật mà lại vừa có đủ cái sức định lực của mình, mình thực hiện được tâm minh như một bậc A-la-hán, như vậy thì người ta mới tin rằng mình chứng quả A-la-hán. Còn hôm nay tại sao mà thầy không thực hiện những cái năng lực mà người ta gọi là thần thông, tại sao thầy không thực hiện vậy? Thầy nghĩ rằng thầy thực hiện như vậy thì bao nhiêu người họ tập trung vào đây để họ tu tập thần thông chứ không có phải đi vào con đường giải thoát. Cái mục đích thầy thực hiện cho họ biết là làm chủ bệnh. Cho nên những cái trận bệnh mà các con nghe thầy bệnh á, mà thầy thực hiện bằng cái pháp tác ý mà thầy không có bệnh đau gì hết, để chứng minh rằng thầy làm chủ được bệnh. Mà cái bệnh mà làm chủ được thì chắc chắn sẽ làm chủ được cái gì chứ. Các con hiểu chưa nào? Cho nên vì vậy đó, chỉ cần cái giờ phút mà thầy ra đi á, thì tức là thầy làm chủ được cái chết. Thì nhưng mà thầy đã ra đi rồi thì khi mà thầy chết thì ra đi rồi thì mấy con đâu có thằng sao léo thầy lại. Nhưng mà thầy làm chủ bệnh á, thầy mạnh khỏe như thường á, thì mấy con thấy cụ thể chứ thực chất hơn. Còn bây giờ mà thầy thể hiện một chút cái chút gì mà thần thông á, thì cái tâm mà tham đắm thần thông thì người ta sẽ đến học tập lại nhiều. Nhưng mà cái lợi nó không có lợi, nó không lợi, ta nhắm vào cái mục đích sai lệch của đạo rồi, nó không đúng, cho nên thầy không muốn làm cái điều đó.